tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, Nga và Trung Quốc những năm gần đây không ngừng thể hiện sự gần gũi. Dựa trên nền tảng có cùng văn hóa, cộng sản, cả hai nước phô bày một liên minh chống mặt trận phương Tây và tìm cách thiết lập một mô hình mới thống trị thế giới. Thế nên, theo nhiều chuyên gia tại Pháp, bất luận cuộc chiến ở Ukraine có tiến triển ra sao, Trung Quốc cũng sẽ không giữ khoảng cách với Nga, hai nước hợp nhất trong cuộc chiến vì một thế giới hậu phương Tây. Sự gần gũi đó dường như ngày càng khăng khít kể từ khi ông Tập Cận Bình và Vladimir Putin lên nắm quyền lãnh đạo đất nước. Người thứ nhất đưa ra những phát biểu chính trị của mình xung quanh những hứa hẹn một tương lai sáng lạng và kinh tế giàu sang. Người thứ hai thì ngược lại, luôn ám ảnh với việc phải tìm lại ánh hào quang thuở xưa, tầm nhìn đi lên thành cường quốc tuy khác nhau, nhưng đôi bên cùng nhắm đến một kẻ thù chung duy nhất, đó là Hoa Kỳ và rộng hơn nữa là phương Tây. Nhưng mối quan hệ Nga và Trung Quốc không phải lúc nào cũng êm thấm. Những tranh cãi gay gắt về hệ tư tưởng trong suốt những năm 1950 dẫn đến hệ quả là một sự đoạn tuyệt bang giao giữa hai đại cường cộng sản trong những năm 1960 và đỉnh điểm căng thẳng là những vụ va chạm vũ trang nghiêm trọng năm 1969 dọc theo con sông ranh giới Ussuri giữa Nga và Trung Quốc. Sự kiện đã dẫn đến một sự xích lễ gần ngoạn mục giữa Washington và Bắc Kinh trong những năm sau đó. Tuy nhiên, theo nhận định của nhà Trung Quốc học ông Jean-Pierre Cabestan thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia với Nhật báo Pháp Le Monde thì cuộc trấn áp đẫm máu Thiên An Môn năm 1989 là một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ Nga-Trung.
Đây là một thời điểm quyết định cho mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh. Sau một giai đoạn chờ thời do việc Liên Xô bị tan rã, có một điều nghịch lý là chính quyền Trung Quốc lại tìm thấy trong chế độ dân chủ mới non trẻ của nước Nga, một đối tác cốt yếu cho cuộc chiến chống thế thống trị về tư tưởng và chiến lược của phương Tây, đặc biệt là thế đơn cực của nước Mỹ.
Rồi việc ông Tập Cận Bình trở thành chủ tịch Trung Quốc còn đẩy nhanh mối quan hệ Nga-Trung đi xa thêm một bước. Năm 2013, một tuần sau khi nhậm chức, Tập Cận Bình đã bay đến Nga. Trước Viện Quan hệ Quốc tế ở Moscow, lãnh đạo Trung Quốc nói đến định mệnh chung và tuyên bố rằng xin trích, quan hệ Nga và Trung Quốc là mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới. Chúng là hình mẫu cho những mối quan hệ tốt đẹp nhất có thể tồn tại được giữa hai cường quốc. Cũng theo ông Cabestan, xu hướng ngày càng trở nên chuyên chế của chế độ Putin, sự xuống cấp quan hệ Nga và phương Tây và gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc giải thích phần lớn cho điều mà ông gọi là
có một sự thông đồng Nga-Trung trên trường quốc tế đến mức vụ sát nhập bán đảo Crimea bởi người đàn ông quyền lực nhất của Điện Kremlin năm 2014 đã được chấp nhận bằng một thái độ trung lập khoan dung của chính quyền Tập Cận Bình.
Kể từ đó, Nga và Trung Quốc thắt chặt quan hệ trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, quốc phòng, khoa học, thậm chí cả trong truyền thông. Thế nên, vẫn theo báo Le Monde, người ta sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu một cư dân mạng gõ Ukraine trên công cụ tìm kiếm Weibo của Trung Quốc thì chỉ thấy một bài xuất hiện là của trang mạng Sputnik. Nhìn từ góc độ lịch sử này, đối với nhiều chuyên gia, việc Trung Quốc trong tuyên bố chung ngày 4 tháng 2 với Nga tỏ rõ lập trường chống việc mở rộng NATO đánh dấu kết quả của một chiến lược do ông Tập Cận Bình khởi xướng nhằm làm sống lại tình đồng chí giữa hai nước anh em cộng sản. Bà Alice Ekman, nhà nghiên cứu về châu Á, Viện Nghiên cứu An ninh của Liên hiệp châu Âu trước hết lý giải như sau.
Trước hết ở đây có một sự đồng nhất ở cấp độ tuyên truyền, nhưng điều đó là chưa đủ bởi vì còn có một sự nhất quán về quan điểm, thậm chí là cả hệ tư tưởng một cách sâu sắc. Cả hai nước cùng chia sẻ mối oán hờn nhắm vào NATO và Mỹ. Bắc Kinh cho rằng Hoa Kỳ và NATO phải là những bên chịu trách nhiệm đầu tiên cho cuộc chiến ở Ukraine. Do vậy, chính họ phải là bên đưa ra những nhượng bộ để làm dịu tình hình. Ngày nay người ta thấy rõ có nhiều sự đồng nhất giữa Bắc Kinh với Moscow hơn là giữa Bắc Kinh và Washington.
Chỉ có điều, chiến sự tại Ukraine bùng nổ, việc Nga kéo quân xâm lăng Ukraine dường như đặt tình bạn không gì lay chuyển được giữa hai nước trước một thử thách lớn. Bắc Kinh trước thế lưỡng nan, giữa một bên là lòng trung thành với hiệp ước Nga-Trung và bên kia là những mục tiêu kinh tế trong bối cảnh thế giới chuẩn bị hồi phục sau 2 năm đại dịch. tại cuộc bỏ phiếu lên án chiến tranh xâm lăng của Nga ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 2 tháng 3, Bắc Kinh không bỏ phiếu chống nhưng lại vắng mặt. Làm thế nào giải thích hành động này của Trung Quốc, một sự ủng hộ ngầm của Bắc Kinh đối với Moscow chăng? Về điểm này, ông Jean-Maurice Ripper, cựu đại sứ Pháp ở Nga và ở Trung Quốc trên đài France Culture trước hết phân tích như sau.
Elle n'a pas condamné la Russie, mais elle ne l'a pas soutenue.
Trung Quốc không lên án Nga, nhưng cũng không ủng hộ Nga. Trong số 4 nước ủng hộ Nga không có Trung Quốc. Im lặng hay không chọn phe là một phẩm chất lớn của Trung Quốc. Chẳng chút nghi ngờ, Trung Quốc tuyệt đối không đồng tình với các cuộc phiêu lưu quân sự ở bên ngoài bởi vì điều đó sẽ gây ra hỗn loạn. Mà sự bất ổn là kẻ thù số 1 của chế độ, kể cả trên bình diện toàn cầu hóa. Nhất là trên bình diện kinh tế, bởi vì Trung Quốc là nước hưởng lợi nhiều nhất của sự toàn cầu hóa. Đừng quên rằng, sự bất ổn đó sẽ làm suy yếu châu Âu và như vậy cả Trung Quốc, bởi vì châu Âu là đối tác thương mại và nhà đầu tư hàng đầu của Trung Quốc.
Dù Bắc Kinh và Moscow chia sẻ cùng một mối hận thù, một ý đồ tái cấu trúc mô hình quản trị thế giới và mối tương quan lực lượng hướng đến một sự điều hành hậu phương Tây, thì tình hữu nghị vô bờ bến đó không phải là không có giới hạn. Cách thức đôi bên đi đến các mục tiêu của riêng mình lại là điểm bất đồng giữa Nga và Trung Quốc. Nhà cựu ngoại giao Pháp giải thích tiếp.
La Chine a développé cette initiative ceinture et route, les nouvelles routes de la soie.
Trung Quốc cho phát triển sáng kiến một vành đai, một con đường, rõ ràng đặt ra một tham vọng rất xa. Đó chính là phát triển một trật tự quốc tế mới trên thực tế sẽ làm suy yếu Liên Hợp Quốc. Tôi hoàn toàn không tin rằng đây là điều Nga muốn. Moscow hiện tại rất hài lòng về tổ chức quốc tế mà ở đó họ có thể đưa ra luật chơi của mình thông qua lá phiếu phủ quyết ở Hội đồng Bảo an.
Cũng theo ông Jean-Maurice Ripper, Nga và Trung Quốc cũng có những cạnh tranh trong tham vọng đi lên thành đại cường.
La Russie et la Chine sont en concurrence de fait pour diriger le monde de demain en duopole avec les États-Unis.
Nga và Trung Quốc còn cạnh tranh để giành quyền lãnh đạo thế giới ngày mai ở thế lưỡng cực với Mỹ. Chẳng phải vì điều đó mà ông Putin mới dựng lại chiến tranh lạnh. Điều đó có nghĩa là gì? Đó chính là thời kỳ mà ở đó, Nga đúng hơn là Liên Xô và Mỹ cùng quyết định số phận của thế giới. Rồi bỗng dưng ông khổng lồ Trung Quốc xuất hiện và Mỹ cũng chợt hiểu ra rằng tương lai của thế giới là ở Trung Quốc và vùng Thái Bình Dương. Nga cảm thấy bị choáng váng, không chấp nhận điều đó nhưng thử nhìn xem trên bản đồ, chẳng có lấy một dự án phát triển nào ở Nga cả.
Sự vắng mặt này còn cho thấy rõ có sự khác biệt trong đường lối đối ngoại giữa hai đại cường. Việc Nga gây chiến tại Ukraine có nguy cơ ảnh hưởng đến những mục tiêu lâu dài của Trung Quốc, nhất là trong hồ sơ Đài Loan. Điều này có thể giải thích phần nào cho sự mập mờ của Trung Quốc.
La Chine a besoin de l'amende de la globalisation et son obsession, c'est l'économie, vous le savez aussi bien que moi.
Tôi cho rằng về mặt chiến lược, Trung Quốc cần đến toàn cầu hóa và nỗi ám ảnh của nước này chính là kinh tế. Thứ hai, Bắc Kinh cũng cần có được một sự tối thiểu về ổn định thế giới. Điều đó chẳng phải đã được Bắc Kinh theo đuổi một cách âm thầm, lặng lẽ hơn cả là Nga, như vụ sáp nhập Hồng Kông, dù có vi phạm những hiệp ước ký với Anh Quốc năm 1997, và nhất là trước mặt Trung Quốc, còn có triển vọng hợp nhất với Đài Loan. Do vậy, đối với Trung Quốc, thế giới yên bình là điều quan trọng. Mọi sự hỗn loạn trên thế giới còn làm gia tăng những điều cực đoan, và Trung Quốc không muốn như thế. Đây là điểm khác biệt lớn giữa Nga và Trung Quốc.
Dù vậy, trước những căng thẳng giữa Nga và phương Tây ngày một lớn, và bất chấp nguy cơ cao bị vả lây từ các đòn trừng phạt nhắm vào Nga, nhà nghiên cứu Alice Ekman cho rằng, về lâu dài, Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục có những tuyên bố nước đôi, Nga và Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục xích lại gần nhau, chừng nào cả hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Tập Cận Bình vẫn còn tại quyền.
Nghĩa là Bắc Kinh sẽ không nói tăng cường hậu thuẫn trong tuyên bố ngoài những gì Bắc Kinh đã làm, rồi Trung Quốc cũng có thể tiếp tục gửi hàng viện trợ nhân đạo dù là rất hạn chế, có thể nỗ lực duy trì các mối quan hệ với nhiều đối tác khác. Nhưng tôi cho rằng về lâu dài, Trung Quốc sẽ không đặt lại vấn đề đối tác chiến lược với Nga vì nhiều lý do kinh tế, năng lượng và nhất là địa chiến lược, nhất là trong bối cảnh đối đầu Mỹ-Trung gia tăng.